60 vị đã có mặt đông đủ trước mặt hòa thượng, và chúng tôi xin giới thiệu tăng ni của thị xã, hòa thượng Thích Trí Hoàng, trưởng ban hoàng pháp trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban trị sự thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, đang đối trước quý vị.
Trong cái đó đổi cái người đó, thì nó có nhiều điều hỏi, nhưng mà nên chọn cái người họ tự thứ, một cái người đó vô tư, là vô tư vô tâm, hay nói cách khác đi là tâm họ thanh tịnh và công bằng. Thì cái trường hợp này là đại chúng có thể nhận. Và từ cái chỗ đó đó, cái vô tâm đó là thấy được cái lỗi của mình là nói năng cái cách xây dựng, thì cái này phải cố nghe là được. Tôi nhớ cái lời tự tứ không đơn giản này, tức là ba tội: thấy tội, nghe tội, và biết tội. Là người ta thấy cái lỗi của mình, hay là ta nghe những người khác nó nói về mình không tốt. Cái thứ ba là cũng không thấy, cũng không nghe, nhưng mà nghi ngờ. Tại sao nghi ngờ? Tức là cái cử chỉ, cái hành động của mình đó là người ta nghi ngờ. Trên bước đường tu của tôi tiếp tục, tôi thấy cái này rất là rõ. Cho nên có những cái người mà phạm lỗi người ta thấy, nhưng mà cái người phạm lỗi đó tuy là người ta không thấy, nhưng mà vì mình phạm lỗi cho nên đó, mình có cái cử chỉ mà đáng nghi. Cử chỉ đáng nghi cho nên nó đại chúng nghi mà. Sau đó ví dụ như bây giờ trong tâm có một thầy bị mất cấp, thì bây giờ nếu một thầy bị mất cấp này đó, thì nếu là cái thầy nào mà lấy trộm của từng chủ của tăng ấy, thì cái thầy này có một cử chỉ mà đáng ngờ, cho nên cái thầy là nghi. Nếu mà trong ba trường hợp đó thì người ta chỉ cho mình nên là sám hối. Nếu có những cái lỗi đó thì phải sám hối, còn không có lỗi đó thì thôi mình cứ bỏ qua. Nên ai tu hành được trên bước đường tu và người khác chỉ lỗi mình và mình thấy mà mình cứ sám hối, qua mình cũng có, mà mình cũng có như nhẹ nhàng mình tu, thì cái chuyện này nữa, rồi chúng ta sẽ tăng tiếp cái đường đạo. Mỗi một năm như vậy đó thì chúng ta được nâng cao cái trình độ tu chúng ta lên bước. Đó là kinh nghiệm bản thân của tôi, muốn nhắc lại cho chư tăng ở đây. Nếu mà có những cái trường hợp xảy ra ở trong anh em đó, nên cân nhắc và chỉ bảo cho nhau, để rồi là chúng ta cũng là con của Phật và có trách nhiệm lớn là làm cho Phật giáo phát triển được. Đó là cái điều quan trọng. Và một cái điều nữa thì đây muốn nói, ngoài cái phần này ra còn cái phần quan trọng nữa, tức là chọn cái pháp tu cho mình, chọn cái pháp tu cho thích hợp để chúng ta tu có kết quả. Thì về cái pháp môn tu đó, thì Đức Phật nói là có nhiều pháp môn tu để cho mỗi người, để chúng ta thích hợp một pháp nào đó mà ta theo đó là tu. Thì nếu đã chọn cái pháp thích hợp đó, thì có kết quả, mà cái pháp không thích hợp đó, thì cái chuyện tu chúng ta không có kết quả. Đó là cái việc quan trọng. Cho nên khi mình tu pháp này, người khác tu pháp khác, mình cũng thắc mắc, mình cũng nói là của mình đúng mà của người khác sai. Kinh nghiệm tôi thấy cái này đó, sai với mình nhưng mà đúng với người, thì cái này đó, mình coi như là đúng. Chứ đừng có cái sai với mình coi là sai, thì cái này không nên. Cho nên chúng ta nên thường phải mắc cái bệnh này, cho nên chỉ trích lẫn nhau, làm như vậy thì Phật pháp bị suy đổi. Tôi nói ví dụ như bây giờ mình hiểu rõ thêm chút đó là tùy lĩnh mà sử dụng thuốc. Nên một người nhức đầu họ uống thuốc khác, là người đau bụng họ uống thuốc khác. Bệnh thì có nhiều thứ, cho nên người ta tìm cái loại thuốc thích hợp cho người ta là uống thì chuyện đó phải rồi. Cho nên mình thấy cái này mình thắc mắc, đừng bắt những người khác theo mình. Cái này biết là tôi riêng tôi thì cũng nói qua, nhưng mà tôi không bao giờ nghĩ là mọi người đều phải tu cho tôi. Cho nên tới bất cứ cái chỗ nào mà theo cái yêu cầu nào mà tôi có khả năng đó thì tôi làm, thì tôi giúp. Bây giờ tôi chuyên tu về kinh pháp hoa, nhưng mà tới học viện Phật giáo Việt Nam và từ Minh Châu nói với tôi là ở đây bây giờ là thiếu cái người dạy kinh Hoa Nghiêm, xin mời tôi dạy kinh Hoa Nghiêm, thì tôi liên hệ kinh Hoa Nghiêm tôi dạy. Qua bên trường cao đẳng thì bộ trưởng truyền thông nói ở đây thiếu cái người dạy kinh Đại Bảo Tích, thì tôi mời tôi dạy trường, tôi là dạy kinh Đại Bảo Tích. chứ không phải là nhất định là tôi làm cái này thôi. Những cái khác mà người yêu cầu người ta có thể giúp được á, thì trường hợp này người ta sẵn lòng coi như là tất cả các pháp đó là điều của Phật. Và Đức Phật thường hay ví nó là như mưa, như một trận mưa xuống thì tùy từng người một mà theo đó để tu cái giáo pháp và tu cho có kết quả. Cho nên nên mấy thầy thấy tôi làm cái công tác hoàn pháp cho giáo hội thì cái trường hợp nó ở tất cả mọi nơi và mọi thành phần của xã hội, thậm chí mọi tôn giáo thì trường hợp đó tôi cũng sử dụng trong tất cả. Cho nên nó không bị đụng chạm. Nên ở thành phố Hồ Chí Minh mà cứ hệ mỗi năm nó tới một phần đảng thì cái trường hợp đó trong tổng giám mục đâu sẽ tới thăm thành phố là thăm tôi. Và tới cái ngày mà Noel đó thì tôi sẽ thăm cái này. Thì như vậy đương nhiên là mấy thầy biết rồi, khi tới thăm ông tổng giám mục thì không thể đem kinh ta lên đây mà nói, nghe đâu. Đây là sự thật. Cho nên cái ông tổng giám mục của cái ông Thiên Chúa ông hiến thân cho thì Chúa ông ấy, thì trường hợp này mình lại có cái nhìn về cái con người này mà nói cái chuyện của các cõi trời thì trường hợp nó sẽ nghe. Cho nên không đứng tập trường đó đâu. Cho nên nhiều thầy đã tu hành nhưng mà bị kẹt vô trường hợp. Bây giờ chúng ta là người Phật tử, chúng ta là người tu sĩ Phật giáo đó, thì ta coi người Thiên Chúa giáo hay người tôn giáo khác ấy, là kẻ thù thì cái này không nên, tức là coi là đối lập. Thì cái này đạo Thiên Chúa là hoàn toàn là cái sai lầm của thầy từ trước, cho nên họ không có những cái thánh kiến. Đạo Thiên Chúa là một người đó, nên đạo Thiên Chúa thì đó là chỉ có đạo Thiên Chúa là tôn hết thôi, còn tất cả đều là ngoại đạo tà giáo hết, là ma quỷ hết, thì ai chịu? Rồi Thiên Chúa đó, tới cuối cùng nữa là Thiên Chúa là mã đó, là trên hết thôi. Còn Thiên Chúa là Thiên Chúa khác đó, không thuộc về La Mã đó, thì cũng coi như là xà giáo, phản đạo. Thì như vậy là cái sai lầm. Cho nên trong Phật giáo chúng ta lịch sử không có những cái sai lầm nghiêm trọng như vậy. Nhưng mà tuy nhiên đó, là chúng ta có những cái không bằng lòng nhau. Cho nên các hòa thượng, các thượng tọa tu hành đó, có những bằng lòng nhau. Ta tu thiền nên ta thấy những người tụng kinh gọi họ nó khó chịu hồn ngàn nhưng mà khó chịu thì sao, khó chịu thì đi tìm chỗ khác tu, đơn giản như vậy thôi. Cho nên đi tu thiền thì phải tìm cái chỗ thanh vắng, thì cứ chung cô sống trong mắt cá hồ hay nói đâu. Chứ bây giờ ta vô trong chùa này ta để yên cho tôi tu thiền sao được, cái chỗ này là cái chỗ mà yêu cầu của nhiều người Phật tử ta tới ta nhờ cầu an cầu siêu mà thầy trụ trì không tụng kinh nên thì trường hợp ai chịu. Cho nên cái chuyện này ở chùa là phải tụng kinh, phải tụng kinh, phải bỏ mỏ, phải đi đám ma, phải đi cầu an cho người ta chịu hết. Đây là sự thật, đừng cho nên nhiều thầy á tu thiền thì lại cũng ưa những người tịnh độ, thế rồi á thậm chí những người tu tịnh độ đâu cũng ưa tu thiền, không chịu tụng kinh, nó tu rồi nó không tụng kinh, tu thiền nó tu, chỉ cái trường hợp đó người ta tu thiền nó không tụng kinh thì thì cái trường hợp nó thích hợp mà tu thì nhất định là phải có kết quả. Sau đó là tùy theo một trường người một. Cho nên khi mà tôi tiếp xúc và tôi tâm sự với tất cả các hòa thượng, các trường hợp, tôi thấy mỗi một người có một bài học riêng và ứng dụng một cái pháp tu riêng để tu. Cái này tôi nói những người tu đúng á, thì những người tu sai thì đương nhiên là khác rồi. Những người tu đúng cũng khó cái vấn đề của họ. Cái vấn đề của họ cho nên á, họ phải chọn một cái pháp môn thích hợp. Thì riêng về tôi á, thì tôi chọn kinh Pháp Hoa. Tôi chọn kinh Pháp Hoa và tôi chọn cái hạnh Bồ Tát. Thì trường hợp này là cái pháp mà mình đã chọn và mình đã hành trì thì cái này là cái bản nguyện của mình. Còn những người khác đó, thì họ thích niệm Phật thì bản thân về đây vô cực lạc cái chuyện này chuyện được nhiều, cho nên không nói những người là tu khác từng trở lại cái việc của người khác, đó là thành của vị sa môn. Mấy trở lại của người khác là nó phát xuất từ cái không bằng lòng với người khác. Đến cuối cùng ở trong nhà chúng ta trở lại là thì cái này là không nên, cho nên ở trong nhà nhất định là chúng ta hòa hợp như nước của sữa. Còn ở ngoài đó thì cái trường hợp đó ta giúp được người cái gì ta giúp một năm thôi, chứ chúng ta không trở lại chuyện của họ. Đó là cái cách để mà tu hành. Thì cái nhân duyên đó, năm nay tôi đã có cái đặc biệt và tôi có phát nguyện mà giảng cái bộ kinh A Di Đà. Cái mùa hạ năm nay là tôi phát nguyện giảng cái bộ kinh A Di Đà là vì cái lý do đó, tự dưng có một Phật tử mà mang tới cúng cho tôi 10.000 những bức tượng để chúng ta thắp này, và tôi thì đặc biệt cho nhân viên mà vậy. Cho nên 10.000 những bức tượng này đó là tượng để chúng ta thắp, tức là tượng đồ. Tại đây là cái nhân viên để dạy kinh A Di Đà, cũng giống như ngày xưa và cái khi mà tượng Minh Châu đó đi sang Nhật, đi sang Nhật đó và ngày dự đại hội đó, thì có một giáo dịch đó tặng cho ngài cái pháp y này. Ngài nói tôi thế này, tôi thì đâu có xài cái này, thôi cái này thì tôi trả hết là xài. Nhưng mà cái pháp y này đó, thì mấy thầy thấy cái pháp xe. Lúc đó thì tôi là tổng thống của một thanh niên, và tượng Minh Châu thì tổng thống của một giáo dục. Thì bây giờ đó, ngài tặng cho tôi cái pháp y và cái tính xe này. Tôi đã đây là tôi là nhân viên của pháp tính xe là không chịu pháp quân của Nhật. Cho nên cái khi mà tôi được cái pháp y này thì tôi thấy nó có cái dụng cụ là đại hội. Đại hội năm 81 thì giáo hội cử tôi làm chủ giáo hội pháp, và từ đó đến năm nay đến thì tôi phải 21 năm giữ trưởng ban hội pháp. Thì cái này nhân viên từ cái pháp y mà hội pháp này đó, nó lại dẫn cho cái việc làm mà là người hoàn pháp của tôi. Cho nên năm nay là tôi nói về cái nhân viên. Thì năm nay tôi có cái đặc biệt đó, là các Phật tử là đem cúng cho tôi 10.000 của tượng này, rồi trở lại bên văn phòng hai điện quán đạo đó, không phải điện quán đạo, văn phòng hai tức là cái hội đồng trị sự của ta và văn phòng hai, thì người ta cũng đem tới là cúng bên đó 10.000 cái tượng này nữa. Thì tôi nghĩ có lẽ là cái nhân duyên của người Việt Nam chúng ta và thích hợp với cái pháp môn của tình đầu. Cho nên tự nhiên có cái người pháp tâm mà in cái tượng trên con đó rất là nhiều. Cho nên tôi nói thôi, bây giờ là trong mùa hạ năm nay, tôi đi giảng, đi thăm các chùa cả, thì ở đây nào tôi nhìn pháp môn tình đầu, thì tôi tặng cho một cái phố kinh Di Đà nghĩa là của dịch như một cái tượng này để tu tập. Thì chúng ta cùng làm bạn với nhau, nhưng mà từ trước tới giờ đó thì tôi nghĩ là làm bạn là thứ nhất là làm thì thôi ở đây để mà thành Bồ Tát đạo mau thành Phật hơn. Nhưng mà bây giờ những nhân duyên này đó, thì ai có nhân duyên này đó, thì chúng ta cũng cùng làm bạn và gieo cái căn lành đó ở liên trì đại hội của Đức Phật như vậy, để sau khi mà hết cuộc đời này rồi mà ta thấy mệt mỏi không qua đây nữa thì cũng có cái nơi mà chúng ta đi tới. Cho nên tôi nghiên cứu về cái pháp môn tịnh độ và bắt đầu giảng về cái pháp môn tịnh độ này cho tất cả tăng ni, trước nhất là ở thành phố Hồ Chí Minh và sau là các tỉnh mà tôi có đi thăm, điều giảng cái bộ kinh A Di Đà để làm cho tăng ni và Phật tử chúng ta hiểu sâu thêm và áp dụng vào trong cái cuộc sống tu hành của mình và đạt được cái kết quả tốt. Thì ở trong cái kinh A khi mà cái thầy nó tu tịnh độ đó là phải nghĩ tới ba bộ chuyện này, tức là nhân hạnh quả đức của một đức Phật đó, đầy đủ ở trong ba bộ. Chứ còn một cuốn không đó, một cuốn cái Di Đà không đó thì chưa đủ, cho nên chúng ta sẽ phải có những cái gì đó. Cho nên tịnh độ tâm kinh này Đức Phật viết ra đó, cho nên họ cho lại nó thành ra một pháp môn tu. Nhưng mà pháp môn tu này nhất là nó phát xuất từ đâu? Tức là tịnh độ tông, tịnh độ tông là được hình thành ở Trung Quốc. Mặc dù nó ở Ấn Độ thì ngày Thế Tôn Bồ Tát rất có sáng lên bộ là tịnh độ luận. Tịnh độ luận tức là nói về pháp môn tu tịnh độ, bàn về vấn đề tu tịnh độ và bàn về cái thế giới của Đức Phật A Di Đà. Thì đương nhiên Thế Tôn Bồ Tát cũng đang tiếp theo tịnh độ tâm kinh mà bàn về chuyện này để khơi dậy. Nhưng mà trong lúc đó thì cái trường hợp đó ở Ấn Độ chưa thành ra một cái tịnh độ tâm. Nhưng mà bây giờ nó đi sang Trung Hoa đó thì lúc bây giờ nó có ngày người Việt là cái người mà đầu tiên ngày người Việt đó là ở Lô Sơn. Thành ra Lô Sơn là cái người mà đầu tiên đó thành lập ra cái pháp môn của tịnh độ và có cái chuyên tu. Đó ta coi như là cái vị tổ đầu tiên của tịnh độ tông đó là được thành lập ra. Nhưng mà từ cái chỗ ngài Huệ Viễn ở Lô Sơn này đó, là chỉ cũng mới đưa ra thôi mà thành lập cái tịnh độ liên xã. Tịnh độ liên xã tức là tất cả những cái người nào mà quyết tâm tu pháp môn tịnh độ, quyết tâm bản sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà thì đều lên núi tu. Lên Lô Sơn tu, lên đây ở tu nữa, tu là tu cho đến bỏ xác, quyết tâm về cực lạc. Thì đây là đầu tiên để mà khởi xướng cái pháp môn tu tịnh độ. Cho nên khi mà những người có quyết tâm tu cao như vậy ấy, thì những cái hành giả tịnh độ này đã có rất nhiều người có triệu chứng lâm sàng. Cho nên những cái pháp môn này ấy, cũng được coi là pháp môn tu. Hay cái gì mà chúng ta tu ấy, chúng ta có quyết tâm ấy, hạ quyết tâm ấy, thì nhất định là có kết quả. Đó là một cái điều quan trọng. Cho nên những người lên Lô Sơn ấy, thì mặc dù là lên Lô Sơn là tu ấy, để về tịnh độ luôn, cái đó là cái trạm trung chuyển thôi. Tại vì ở dưới này là trần thế cho nên nó phiền phức lắm. Bây giờ lên Lô Sơn đó là cái trạm trung chuyển, cái này là cái tịnh độ trên nhân gian đây. Ở tại thế giới là mà nó có một cái tòa cực lạc ở đây, cho nên từ cái chỗ Lô Sơn này đó mà tất cả những người đã cùng tu cùng niệm đó để rồi cuối cùng thành Phật. Là tại sao cái chỗ này ta gọi là cái tịnh độ ở tại nhân gian chúng ta mà cái này thì rồi, tức là cả cái núi này có đến hàng ngàn hàng vạn người lên đây đó là ngày đêm chỉ có niệm Phật A Di Đà. Tức là khi mà niệm như vậy là vang lên cả núi, cả cây số ta còn nghe. Cho nên những người này quyết tâm lên đây niệm Phật để Phật. Cho nên từ cái chỗ niệm Phật và lấy tâm của mình đó đặt vào trong cái thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà mà quyết tâm niệm niệm cho đến vô niệm, cho đến niệm cho đến xả tâm Phật cái điều này. Thì những người tu như thế này đó thì còn nhiều đó, người ta đã hạ quyết tâm cho nên cái hành trì của người ta nó rất tinh mật và cái kết quả nhất định. Nhiều người ở đây người ta nó không bệnh không phải gì, nhưng mà niệm Phật rồi đó thì an nhiên cảm xúc và có nhiều cái niềm là cái này là khởi điểm cho cái tịnh độ tâm này. Nhưng mà đây chính là với cái pháp tu thôi, cái pháp môn tu tịnh độ thôi mà mang cái tính chất thực tập, cái chủ yếu của nó là thực tập lên đây tu và nghe theo lời ngài Huệ Viễn tu hành để bản thân, chứ chưa có tiên và chưa thành giáo nghĩa mà phải đợi đến ngày thiền đạo. Thì đến ngày thiền đạo mới tiên soạn ra thành có giáo nghĩa. Có giáo nghĩa tức là có giải thích, có chứng minh. Mà giải thích chứng minh là sao? Tức là cái người trước đó đó họ thành công được, thì bây giờ ta lấy cái thành quả của người trước đó ta giới thiệu cho người sau. cho nên nên mới có biên soạn những kinh tập nói về những người trước vãng sanh, họ vãng sanh như thế nào, họ tu như thế nào, họ vãng sanh như thế nào. Thì ngày nay đấy, chúng ta có tu nó không trình độ thì chúng ta phải đưa theo cái gốc của nó là những người đấy đã thực hành và kết quả, và kế đó là cái phương pháp như thế nào và kết quả như thế nào thì cái phần này còn giải thích. Cho nên cái tịnh độ tông ra đời là nó ở đây. Nhưng mà đây nó chỉ không cái tịnh độ tông của ngày hiện đạo. Nhưng mà bây giờ cái tịnh độ tông này nó mang qua cái Nhật Bản này tới, nó cùng thời với thời nhà Lý bên mình đấy, thì tịnh độ tông nó truyền qua cái Nhật Bản, nó phát triển mạnh qua mình. Thì bây giờ ở bên Nhật Bản đó, họ mới tiếp thu cái tịnh độ tông này đấy, của Trung Quốc, nhưng mà họ lại nâng nó lên bước nữa, tại vì đây là các vị tổ của Nhật, thì họ phải làm sao mà cho thích nghi với cái hoàn cảnh của người Nhật, họ tu để có kết quả. Cho nên từ cái chỗ đó mà bên Nhật Bản nó có cái tịnh độ chân tông ra đời. Cái tịnh độ chân tông ra đời, cái tịnh độ tông, rồi bây giờ lại có cái tịnh độ chân tông ra đời. Tịnh độ chân tông ấy, thì bây giờ nó vẫn căn cứ ở trên bốn cái điều mà tu hành, gọi là giáo hạnh tính chứng, đó là trên phương diện tu hành. Tức là giáo là giáo lý, hạnh là việc làm của mình, tính là niềm tin, và chứng là kết quả, đó là trên phương diện tu. Nhưng mà cái phát triển mạnh ấy, thì phải nói là cái tịnh độ tông này phát triển tại vì khi sang Pháp Hậu thì tôi mặc dù tu cho Pháp Hoa, nhưng mà tôi lại có rất nhiều người bạn ở bên cái này, cho nên cái tịnh độ tông mà của Nhật Bản này nó đã nâng lên, nó nâng lên nó tới cái trình độ đại học và trên đại học, cho nên nó có hai cái trường đại học mà đã cấp văn bằng tiến sĩ cho những người nghiên cứu về trình độ này, sách viết về cái này rất là nhiều. Thì như vậy đó, để nói cho các thầy biết đó, là cái pháp môn tu tịnh độ nó có một cái quá trình và nó có cái phát triển và nó có những cái kết quả mà ta đạt. Thì bây giờ nếu ta muốn tu pháp môn tịnh độ mà tu cho có kết quả đó, thì chúng ta phải đưa ra những cái thành quả của những cái gì. Chứ còn nếu mà ta chỉ nghĩ tới đó, thôi bây giờ ta có số chuỗi rồi ta cứ làm chuỗi ta niệm Phật A Di Đà như vậy để sau này ta làm sao để thế giới cực lạc, thì cái này không phải, mình không phải. Tại đôi khi đó là ta lại nghĩ ngược lại là sao? Ta nói ta niệm Phật thì nó khác, nhưng mà ta kêu Phật thì nó khác. Ta nói không khéo đó, là nay chúng ta cứ gọi Phật không cứ kêu, tối ngày cứ kêu ngày hoài thì cái này là cũng bắt đầu lắm, không? Cái niệm là khác, cái niệm đó. Chứ cái kêu là cái mà còn nhiều là ta chỉ kêu Phật chứ ta không niệm Phật. Cái thể nghiệm là xem thôi. Cho nên ta tu mà không có kết quả là tại vì ta không hiểu. Ta không hiểu cái nghĩa sâu xa của nó và áp dụng ở trong trong cuộc sống tu hành. Ta thấy cái chữ niệm Phật này đó, nó nghĩa là sao? Tức là ở trong lòng của chúng ta đó, lúc nào cũng có Đức Phật, có hình bóng của Đức Phật ở trong lòng chúng ta. Cái điều quan trọng nhất là để này phải thấy cho niệm Phật, không cần nói, không cần kêu, hai cái này khác nhau. Cho nên có một thầy nào đó thương tôi, lúc nào cũng nghĩ tới tôi, nó khác có một cái thầy đó mà cứ đứng ở bên kia nó cứ kêu tên kêu má như vậy, nó nghĩ là nó là vô cớ kêu tên cứ cứ lỡ, có chừng bị ông đánh chết. Kêu Phật thì không sao, nhưng kêu Chúa Trời thì phải chứ. Vô cớ không kêu. Nhưng mà còn ở trong lòng của chúng ta khác ngưỡng, kính trọng, cho nên chúng ta nhớ và nhớ mãi cái niệm Phật này. Cho nên niệm Phật là nhớ về Đức Phật, nghĩ về Đức Phật, kính trọng Đức Phật, thương Đức Phật, và quyết tâm muốn về với Đức Phật này. Cho nên giữ cái tâm này như vậy. giữ cái tâm niệm đó mà tu hành.
Rồi cái tu hành này nó là tùy ta tu bằng cách nào nữa, nhưng mà cái gốc của nó là được.
Cho nên ở trong lòng chúng ta nghĩ tới Đức Phật. Thành ra tôi á, cái đường có cái nhân duyên mà tôi nghĩ tới Đức Phật A Di Đà này nó cũng là rất là đặc biệt. Thành ra cái năm nay đó là khi tôi sang Mỹ để mà học cái tôn giáo thì tôi lại tới cái thành phố New York. Mà tới cái chỗ này đó là nhìn thấy cái cảnh đổ nát của hai cái tòa nhà thương mại của Mỹ bị máy bay nó đâm chết. Thế tự nhiên mình có cảm giác ở đây người chết nhiều quá. Mà nghĩ tới người chết nhiều quá thì phải làm sao? Tức là niệm Phật cái gì nữa? Cho nên cái niệm Phật á, thành ra nghĩ tới người chết rồi niệm Phật của tôi tức là nghĩ tới Đức Phật. Ai chi Đức Phật nhưng mà không quan cứu những tiếp độ họ. Đây là cái việc mà quan trọng. Cho nên cái niệm Phật của tôi là ở đây. Từ cái nghĩ tới Đức Phật A Di Đà tiếp độ cho những cái người mà vô cớ mà tiếp quan này, chứ không biết gì. Cho nên những người này đâu có quan hệ thù quán gì đối với những người không Phật này mà họ mới chết nha, ức họ khổ. Cho nên tự nhiên ở trong lòng tôi nghĩ cái nghĩ này nó có nghĩa là nghĩ với cái là tầm khấn nguyện cầu nguyện của mình cho những người. Mà từ cái chỗ đó cái nhân viên giữa tôi với Đức Phật thì khi mà nghĩ tới Đức Phật A Di Đà là tại vì trước đây đó tôi đã học tịnh độ tam kinh rồi, tôi đã học tịnh độ tam kinh rồi cho nên đó, bây giờ đã khi nghĩ tới Đức Phật A Di Đà thì cái tịnh độ tam kinh này được hiện lên trong đầu tôi, hiện lên trong cái suy nghĩ của tôi, hiện lên trong lòng của tôi thì trong đó tôi lại bắt gặp ngay cái kinh quán vô lượng thọ. Nên tôi có trầm ngâm trầm tư như vậy đó mà nghĩ về 16 pháp quán vô lượng thọ ở trong kinh. Đó là cái nhân viên mà để cho tôi nghĩ về Đức Phật. Thì như vậy đó, tự nhiên là trong cái các cái pháp quán này đó, nó hiện thành một cái thế giới cực lạc của trong tâm. Trên con đường tu đến mấy ngày tu tịnh độ phải nghĩ cái điều. Cái thế giới cực lạc nó hiện trong tâm chúng ta. Mà khi thế giới cực lạc hiện trong tâm chúng ta rồi đấy, thì thế giới cực lạc nó cũng hiện trước mắt chúng ta. Hai cái bậc này đó là hai cái phần rất quan trọng. Cho nên cái thế giới hiện trong tâm và thế giới hiện trước mắt chúng ta đó, khi nào mấy thầy tu quá thì sẽ thấy cái thời điểm. Cho nên bây giờ nếu mà tôi ngồi trước mặt quý vị đây, tôi nhìn cho là thấy các vị đó, nhưng mà nếu cái tâm tôi nghĩ về Đức Phật A Di Đà đó thì cái trường hợp hồi trường là tôi không thấy, mà tôi lại thấy thế giới cực lạc và tôi thấy Đức Phật. Cái này là cái điều mà tôi rất nhiều trong cái này. Mà nếu ta tu đạt được như thế thì ta có kết quả. Tại vì đa số người ta tu theo cái vọng thức vọng tình ấy, thì cái trường hợp không có kết quả là chạy. Tại vì có những người đã học ngồi trước bàn Phật nhưng mà cái khởi tâm động niệm họ là gì? Thì nếu mà khởi tâm động niệm của họ đó là làm ăn mua bán thì tất cả những cái làm ăn mua bán sẽ hiện ra trước mặt họ, hiện ra trong tâm họ. Cái này sự thật. Mặc dù ngồi trước bàn Phật đó nhưng mà bây giờ đó chủ một cái đề bàn tôn đó, đề tôn tức là siêu thị. Cho nên chủ của cái siêu thị thì bây giờ cái ông chủ của siêu thị sẽ thấy cái gì? Họ thấy từ tầng từ chỗ nào là đồ mộc, chỗ nào là đồ gỗ, chỗ nào là. Cho nên trong tâm của cái ông chủ siêu thị đó là họ thấy cái này. Còn thấy xa chút nữa đó là người tới mua, người đem tới bán. Đây là cái điều quan trọng vô cùng. Mặc dù ngồi trước bàn Phật nhưng mà thấy cái này. Tại sao tôi nói như vậy? Là tại vì có những người tới thưa với tôi. cái bàn này, tức là sắp nó vừa tụng kinh rồi. Nó dùng cái bàn này để nhớ tới công an việc làm ở nhà, nó không có tụng được năm ngày để con đi về. Tại sao vậy? Lúc mà đang ngồi ở trên chiếc điện này mà đã thấy cái cửa hàng của mình ấy, ở nhà rồi, cho nên ấy, là phải đi về quản lý. Cho nên ta ngồi ngay trước mặt Phật mà ta lại thấy cái chuyện ta bà thế gian, thì cái trường hợp đó nhất định là dầu có tụng kinh nhưng có niệm Phật đi nữa thì cái này còn lâu lắm, chúng ta phải thấy. Còn ngược trở lại nhé, ta ngồi ngay ở trong cái chợ giống như ông già già ở trong cái quan niệm, ngồi ngay ở trong cái chợ này, nhưng mà cái tâm của ông thanh tịnh, cái tâm ông thanh tịnh, cái tâm ông nghĩ tới Phật, cái tâm nghĩ tới Bồ Tát ấy, thì ông liền rơi vào trong Bồ Tát học xứ. Cái tâm ông nghĩ tới Phật ấy, thì ông lại rơi vào trong cái chúng hội đạo tràng của chư Phật. Cái này là lạ. Thành ra trên cái bước đường tu nó mấy thầy khi tu tinh độ thế chứ. Cho nên làm sao ta ở bất cứ chỗ nào mà ta cũng thấy là chúng hội đạo tràng. Cho nên trên bước đường tu của tôi với cái thành công, tôi nghĩ là ở từ chỗ này. Cho nên thường là khi tôi nằm mơ là tôi chỉ thấy hai điều, một là nghe pháp, hai là thuyết pháp. Cái điều này là tại sao vậy? Tại vì trong lòng tôi luôn nghĩ tới hai cái điều này nhiều nhất. Cho nên ngủ cứ nằm mơ thì là thấy mình tới một cái thế giới này để mà nghe Phật thuyết pháp. Nằm mơ thì thấy mấy ngày tới tỉnh tôi đi thăm trường hạ thuyết pháp, cái này nhiều nhất. Tại vì bình thường tôi hay nghĩ cái này, bình thường tôi hay nghĩ tới các trường hạ trong mùa an cư, cho nên chắc chắn là mấy thầy thế nào cũng mờ rồi. Vì vậy đó mà thường là tôi hay thấy, mà thậm chí đó là tôi lại thấy đó, thầy Giác Hạnh đi mua mời tôi về cái hồi phước để thuyết pháp, tôi thấy cách đang tuần lễ rồi, mà trong lúc đó tôi vẫn không biết có cái trường hạ trường phước ở đâu. Nhưng mà tôi lại nằm mơ thấy thầy Giác Hạnh vô tận tâm. Quả từng cái bữa đó tôi đi giảng về tới chùa thấy thầy Giác Hạnh đứng cách chờ tôi. Thầy có thể ghé xong một bước. Cho nên trên cái bước đường tu hành đó thành công rồi. Tại vì cái tưởng của chúng ta tuy chưa phải là thật, nhưng mà chỗ này khi mà ta tưởng là đúng đó, cái này nó hoạt động qua đó là tôi là cái trường hợp mà ba cái mặt trăng ở trên trời, cái mặt trăng ở dưới nước và cái mặt trăng ấy khi lòa mắt là thấy. Đương nhiên cái mặt trăng trên trời là ngày ví dụ cho Đức Phật, cái mặt trăng dưới nước đó là ví dụ cho cái bóng của Đức Phật. Thì cái này nữa là cái tượng Phật của chúng ta là ví như cái bóng của Đức Phật. Còn cái mặt trăng trên trời là ví cho Đức Phật thiền, và Đức Phật thiền đó thì bây giờ cũng còn nữa, và hiện tại tượng Phật thì còn. Và bây giờ có còn nữa đó thì trường hợp Đức Phật ở trên niết bàn, cái hình tượng này nữa. Nhưng mà còn cái kia đó, cái mà ta thấy trong giấc mơ mà nó gần đúng với sự thật bên ngoài đó, thì cái này là do thì qua ví như là ấn cái con tay vào trong mắt chúng ta, nó lòa ra, cho nên chúng ta thấy cái mặt trăng thứ hai. Ta thấy cái mặt trăng thứ hai là nó không phải là mặt trăng thật, nhưng mà từ cái mặt trăng thứ hai này hiện ra, cho nên thấy được mặt trăng thứ hai thì nó tới cái mặt trăng thứ nhất này được thành công. Đây là sự thật. Cho nên khi cái thầy tu cho nó công niệm Phật này nhé, và mấy thầy em nằm mơ trước nhất đó, là nằm mơ thấy Đức Phật A Di Đà, thấy Bồ Tát Quan Âm, hoặc là thấy thế giới cực lạc, tất cả những cái này là mình bắt đầu mình thấy cái này. Thì khi thấy cái này là gì? Tức là thấy bóng trăng như nước, tức là Đức Phật ở bên tịnh độ là phải Đức Phật ở đây. Cho nên Đức Phật ở bên tịnh độ không phải Đức Phật ở đây, mà bây giờ ở chỗ này chúng ta thấy được đó, thấy cái bóng của Ngài. Thấy cái bóng của Ngài đó là từ cái tâm thần của chúng ta, và bây giờ ngang qua cái miệng của các Ngài, cho nên chỗ này thấy cái bóng của Đức Phật thì ta gọi đó là thấy hóa thân Phật. Tại Đức Phật có vô số hóa thân để
Nhưng mà cái bước thứ hai đó, từ cái chỗ thấy cái bóng này mà tu, tức là tu ở trong pháp môn phương tiện cho tới cái khi nào đó mà cái độ cảm chúng ta đối với Đức Phật thì cao sâu đó, thì cái trường hợp này nó gần như là lúc nào chúng ta cũng trong tâm tưởng là có Đức Phật. Trong tâm tưởng chúng ta lúc nào có Đức Phật ấy, thì đây là cái cuộc đời chúng ta bắt đầu thay đổi. Cho nên trong tâm tưởng chúng ta lúc nào có Đức Phật, mà Đức Phật này ấy, thì trường hợp lúc nào giống nhau. Cho nên Đức Phật của chúng ta thấy này lúc nào giống nhau ấy, thì cái trường hợp này lần này cái này nằm mơ và thấy về được là lần sau nằm mơ thấy về được là mấy cái thấy này nó gần như là giống nhau. Giống nhau đó thì cái thứ nhất được là nó đã hiện ra ở trong tâm trí của mình. Đây là cái bước thứ hai và đó là chuyện chứng đau sâu. Nên Đức Phật Thích Ca nói với chúng ta là cái trường hợp như vậy, tức là đã thấy được thế giới Phật mà thấy nhiều lần như vậy đó mà nó giống nhau. Rồi tới cái thứ ba khi chúng ta bệnh sanh đó, chúng ta chết đó, tự nhiên chúng ta không bệnh đau, cho nên không bệnh đau gì hết, nhưng mà lại cái thế giới Phật hiện ra cho chúng ta. Cho nên thế giới Phật hiện ra cho chúng ta và Đức Phật đó, tiếp độ chúng ta, và ta có cái cảm giác đó, như là ta đi theo Đức Phật, ta về một cái thế giới nào đó mà cái này ta bỏ xác, ta đi cách nhẹ nhàng như vậy và làm sao. Đây là cái pháp môn của tịnh độ. Cho nên khi mà mấy thầy tu tịnh độ rồi đó, thì quan sát những người tu tịnh độ, ta thấy những cái người mà tu tịnh độ đó từng bước nó khác nhau. Cái bước thứ nhất đó, mà cái người mà tu tịnh độ đó thì nó như thế nào, hãy nhìn nhận thấy những cái người tu tịnh, cái người mà tu tịnh độ đó, cái bước thứ nhất trong cuộc đời của họ đó là ta thấy họ bắt đầu buông bỏ. Thành ra cái công danh phú quý cái này sẽ gần như là không buộc quan tâm cái điều đó, nó có được không, tức là mọi việc ở trong cuộc đời này nhận ra được cái cuộc đời này là tạm bỡ rồi, mà cái mục tiêu của chúng ta là khác đi. Cho nên những người đó đó thì ở trên trần gian này gần như là họ có cái ý thức tranh chấp với mình, cho nên không có cái ý thức mà tranh chấp với mọi người để chúng ta hướng về tịnh độ. Trong cái tâm chúng ta tịnh đó, thì đây là cái bước ban đầu của người tu tịnh độ. Còn ở những người vẫn niệm Phật, vẫn tụng kinh, vẫn tu tịnh độ đó, nhưng mà hơn thua với người ta một lời nói đó, cũng chịu nổi đó, thì ta biết cái người này dù tu tịnh độ nhưng mà vẫn ở tại tâm hành, cái nhân ta mà cái nhân tịnh không có. Cho nên người tu tịnh độ, cái quan trọng nhất là cái tịnh nhân. Cái tịnh nhân tức là cái hạt giống thanh tịnh từ trong lòng của họ. Mấy hạt giống thanh tịnh tức là không tranh chấp, không hơn thua. Là tại vì cái tâm của họ đã đem gá vào trong thế giới cực lạc của Đức Phật thế giới. Cho nên cái chỗ này, cái ngày Đức Gia gọi là thê tâm an dưỡng thôi. Tức là lấy cái tâm mình để mà đặt bên kia. Cho nên mấy thầy ở trên thế giới Ta Bà, nhưng mà cái tâm mình đem đặt ở ngoài thế giới cực lạc rồi, do đó mà cái chuyện ở thế giới Ta Bà này mình ít bận tâm và ít giải thích, tại mình bận tâm là bận tâm kia. Trên cái đường tu chắc là cái khởi đầu đó, mà ta thấy ngày người miệng đề ra đó. Bây giờ mấy thầy bận tâm ở đây hay bận tâm ở kia, bận tâm ở bên tịnh độ thì về tịnh độ, mà bận tâm ở Ta Bà thì tái sanh Ta Bà. Đây là cái quy luật rồi, chứ không thể nào khác được. Cho nên nếu thiệt ra mà chúng ta quyết tâm tu tịnh độ thì đem cái tâm chúng ta để đến tịnh độ, hãy để cái tâm. Mà khi cái này để kinh nghiệm rồi, thấy cái tâm mình để đến tịnh độ thì thấy sao? Thành ra riêng về tôi, cái khi tôi thử đem cái tâm mình đặt lên thế giới tịnh độ mình, thì tôi lại thấy khác ở đây. Và từ đó cái hành xử của mình khác. Cho nên đem cái tâm chúng ta mà đặt ở đến rồi nhé, thì mấy thầy tùy theo cái chỗ mấy thầy đặt để mấy thầy thấy. Nếu mà chúng ta đem cái tâm chúng ta mà đặt vào trong cái hoa sen màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu vàng gì đó, trên Tây Phương nó có bốn loại sen: sen xanh, không đất trắng màu xanh, sen đỏ màu đỏ, sen vàng màu vàng, sen trắng màu trắng. Chúng ta đem cái tâm chúng ta Thì màu xanh đó là nó tiêu biểu cho cái gì và pháp tung tên. Màu trắng là tiêu biểu cho cái gì và pháp tung đi. Màu vàng là tiêu biểu cho cái gì. Ở đây là phổ màu. Nhưng mà trong lúc đó đó, cái trường hợp đó, cái màu vàng đó là tiêu biểu cho cái màu nhẫn, nhẫn nhục. Cái màu vàng đó là tiêu biểu cho nhẫn nhục. Cho nên tất cả chư tăng chúng ta là đều chọn cái màu vàng để mặc. Màu vàng tức là màu nhẫn. Cho nên bây giờ chúng ta tu tịnh độ thì cái tâm chúng ta đem đặt bên đó. Nếu thiếu chúng ta tu tịnh độ thì chỉ đủ đem đặt vô trong trong qua sen màu vàng. Mà đặt vô trong cái màu vàng rồi, cho nên đa số mà chư tăng thì không bao giờ tình thấy. Chư tăng không bao giờ, chư tăng lấy nhận thật đâu, không có tranh cãi. Cho nên cái người tu tịnh độ đó, cái đặc biệt nó không có cái tranh cãi, không có thua. Tại vì đem đặt vô trong trong qua sen màu vàng rồi. Cho nên nhân màu vàng là màu nhẫn, cho nên cái sức nhẫn chúng ta đó, nó càng ngày càng lớn. Mà ban đầu với cái nhẫn chúng ta là nhẫn gì? Trên phút đường tu. Cho nên ai nói cái gì, ai xúc chạm tới ta, ai làm cái gì nữa, chúng ta cũng cảm thấy mỉm cười được. Thấy nó không nặng lòng, thấy nó không khó chịu. Đây là trên phút đường tu. Cho nên tới chỗ này để ta đạt được cái nhẫn đầu tiên mà chúng ta nhẫn được trước. Tại ta biết chúng sanh là căn cường rồi thì cái chuyện đó xử xử như vậy là phải thôi, chứ có gì căn cường đâu. Thế là ta đã thành tựu được cái pháp nhận chúng sanh. Nó là chúng sanh mà ta đã nói vậy rồi, chứ nó đâu phải sa môn. Ta là sa môn còn nó là chúng sanh thì nó là chúng sanh, ta cho phép nó làm chuyện của chúng sanh đó chứ. Tại sao ta bắt nó làm sa môn? Rồi ngôn các bạn đó, ta làm sa môn mà sao người ta cho phép ta đó thì lại hơn thua với nó, ta chút sao này khác. Cho nên từ chỗ này mà ta được cũng cười mà không được cũng cười. Cho nên khi ta thấy ta nhận được ta cũng nở nụ cười, mà ta nhận không được ta cũng nở nụ cười. Cho nên nhận không được thì ta là nở nụ cười. Từ ai cười ta, ta cười ta, ta cười ta là ta, ta làm sao không được mà sao lại người ta giỡn. Đây là còn cái khi mà ta nhận được cái tâm đỡ được cười xuống nước là ta đã thành tựu được chứng quả sa môn của ta, là đem cái tâm đặt vào rốt cuộc trong hoa sen vàng. Thì cái này là mọi điều tương tự là không ăn được. Rồi tại sao ta được cái này là tại vì cái hoa sen á, cái hoa sen của chúng ta bên ao tất bảo á, thì cái này biết là cái ao tất bảo này là chứa nước bát công đức. Ao tất bảo của Đức Phật A Di Đà là chứa đựng nước bát công đức. Cho nên sen này là lấy nước bát công đức và trưởng dưỡng giới tâm huệ mạng của mình để trên con đường tu lên. Ta đang nuôi lớn cái thân của chúng ta đó là bằng bát công đức, chứ không phải là nuôi lớn chúng ta bằng vật thực ô uế. Cái này là phần này. Ta đang chúng sanh nó ăn những cái thức ăn ô uế, cho nên tâm nó ô trược. Tâm nó ô trược cho nên người ta nói là ngũ trược. Ăn đủ thứ hết, ăn tôm cua sò cái gì trong ngăn, rất rít trong ngăn hết. Cho nên nó là rắn là rít, là cua là ốc. Thường còn bây giờ đó, ta uống toàn là nước bát công đức không, mà tại sao thân chúng ta hiện ra công đức nên cho nên từ chỗ hấp thu nước bát công đức mà bây giờ thân chúng ta đó là hiện ra và là thân công đức. Cái điều mà thân công đức là sao? Trước mắt đó, là phải chạy được cái và kinh an. Cho nên tâm kinh an và thân kinh an cái này quan trọng. Nên tôi được một pháp cho thôi rồi cái pháp tưởng này không trước được. Thấy cái tâm chúng ta nó nhẹ nhàng, nó thơ thới. Nó không bị những cái kia dướng bận, gây khó khăn buồn phiền. Rồi là cái thân chúng ta thấy nhẹ nhàng. Cái thân chúng ta thấy nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng có lúc chúng ta thấy tưởng chừng như có và tưởng chừng như không. Ta đã tưởng chừng như có, tưởng chừng như không. Có những lúc ta trước đây mà ta tưởng như là ta đang bay ở trên mây. Tất cả cái này là cái hiện tượng của thân kinh an ta hiện ra. Tại vì do nước bát công đức mà tạo cho chúng ta có cái thân kinh an như thế. Đây là thân kinh an. Thế nên bước thứ hai là trong đời chúng ta là nên tôi đó là cái khi mà quy y cho các Phật tử đó, tôi không hiểu của giới đâu. Tôi đã do cái Phật tử tu là cái công đức mình nó sanh ra là tùy theo công đức đó nó nhiều, chứ không phải là giữa bắt buộc. Phần lớn thì mấy này chuyển giới thì bắt buộc. À, đây là giới thứ nhất là không được sát sanh. Và từ đây tới lúc là được sát sanh, các Phật tử có giữ được không? Mà nếu mà Phật tử nào mà dạy mô Phật giữ được thì ngày mai phải là chết được không? Tức là thầy trị á, tất cả các thế giới giới cấm, giới cấm cái mộng kéo chúng ta trở về. Tại vì cái khi mà chúng ta phát xuất từ cái niềm tin và tâm đại thừa Phật được gia truyền tới thì chịu được. Cho nên cái khi mà uống được cái nước bát công đức ở ao Thất Bảo của Đức Phật A Di Đà rồi, thân chúng ta trở thành kim cang. Cho nên thân chúng ta trở thành kim cang đó thì nó có nhiều đạo hữu nó đưa vào là hồi trước đó là con uống rượu như là uống chìm này, con uống chìm ra, tức là hết uống này tới uống khác, tức là sai tối ngày. Nhưng mà sau từ khi đi tới bây giờ, anh nghe cái mùi rượu khói thì tôi nói như vậy là đạo hữu đã nếm được cái hương vị nước giải thoát của chư Phật rồi. Cái này là khi mà chúng ta đi ta mở xong rồi người ta không uống rượu được nữa. Thầy không giữ cấm rượu nhưng mà tự mình uống được nữa. Nhưng cái này sao? Tức là Phật được gia vị tới chuyển hóa cái thân tâm chúng ta rồi, thành công đức rồi, cho nên cái thân đó không thể tiêu thụ thực phẩm này được. Cho nên mới bảo là khi bệnh ma gia phu nhân từ khi mang thai thái tử thì từ đó bà ăn được. Cho nên đầu tiên bà không ăn được đồ huyết dục nữa. Trước đây thì thịt cá thì ăn, nhưng mà từ khi mà mang thai rồi là không ăn nữa. Ở đây có bà phu nhân nào mang thai không ăn không? Ta đã có những người mang thai thì thèm ăn, ăn những thứ ăn tầm bậy. Ta đã có người thèm ăn đất, ăn gì ăn vừa dơ, ăn tầm bậy. Nhưng mà có những người đã ăn mang thai rồi không ăn được. Cái này là có những người mang thai rồi đó thì không ăn đồ huyết dục, cho nên chỉ ăn bông ăn trái rồi. Cái này cho nên bà ma gia phu nhân là cái khi họ thai rồi đó thì không ăn đồ huyết dục, rồi tiến tới cũng không ăn mà đồ chay giống như ta đồ chay, rồi bây giờ ta còn chế biến cái giống đồ mặn như ta ăn thì cái thực phẩm phải không? Nhưng mà đồ chay thiêu đó là cũng ăn nữa, tức là chỉ ăn bông ăn trái rồi ăn đồ đang là ăn đồ không nấu. Ở đây có một thứ là tu, tức là đồ mà đun chính mình không ăn được, tức là nấu lên ăn được, tại họ chỉ ăn trái cây và trái tươi vậy. Đây là cái trường hợp tại cơ thể người ta đạt tới chỗ kinh an, cho nên cái thực phẩm đem nuôi cái thân của mình khác. Tại đó ta ăn chay ăn mặn là tùy theo cơ thể chúng ta. Nếu cái cơ thể chúng ta ô uế thì không thể nào mà không ăn những cái đồ này. Ta đã có những cái ông Phật tử tới xưa của tôi thế này, nó con quy y rồi phát nguyện ăn chay một tháng hai ngày này, nhưng mà con ăn chay từ sáng tới chiều nữa là con đi hết nổi rồi, tối phải kiếm tô phở có đi được. Thế tại sao vậy? Là tại vì cái cơ thể này nhé, là cái cơ thể của vũ trụ, cơ thể vũ trụ, cho nên nhé, nó phải nuôi lớn vào cái nghiệp. Chừng nào anh tu mà sám hối tiêu cái nghiệp, tiêu cái tội anh rồi đó, thì cái trường hợp cái nghiệp này tiêu rồi thì cái này ăn được nữa. Có như thế không? Thành ra chúng ta cái nghiệp ác tiêu rồi cho nên không ăn đồ ô uế được, không ăn đồ mặn được đó, thì cái trường hợp này sao ta ăn vô là bệnh. Cho nên có nhiều người ăn đồ mặn vô là bệnh, mà ăn đồ chay là bệnh. Đây là cái nghiệp đủ rồi. Đó là trên cái bước đường tu hành của chúng ta. Cho nên đó, một cái nghiệp tiêu thì một cái công đức sanh ra. Cái công đức sanh ra theo nghiệp. Thế từ chỗ này đến đây để sao? Những người đó ăn uống đơn giản hơn, nhưng mà trong họ lại khỏe mạnh hơn, họ dễ thương hơn, họ tốt hơn chứ. tu như vậy là nó sẽ không sao. Đó là tin của quý vị. Sự tập là như thế nào? Không có gì.